chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Xin thân ái kính chào quý vị khán giả trên khắp cả nước. Chúc quý vị có một buổi sáng làm việc thật hiệu quả. Kính thưa quý vị, không ai còn xa lạ gì với món ăn cà tím. Nhưng để biết cà tím bổ dưỡng và có thể dùng làm thuốc chữa bệnh thì không phải ai cũng biết rõ. Cà tím hay còn được gọi là cái dê, được trồng khắp nơi ở nước ta và có quả mọng chứa nhiều cùi thịt, đường kính là từ 5-8cm, có chứa nhiều hạt nhỏ và mềm. Trong ẩm thực, cà tím thường được biết đến như là một món giàu dinh dưỡng, như là cà tím bung, xào cần tỏi, tẩm bột rán, làm món, làm dưa muối sổi. Không chỉ thế, thành phần của cà tím còn có chứa 92% là nước, 5,5% là lucid, 1,3% là rutin, 0,2% lipid và các chất khoáng. Và hôm nay chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu những lợi ích mà quả cà tím có thể mang lại. Đầu tiên đó chính là chữa các bệnh về tim mạch. Theo giới chuyên môn, trong mỗi 1.000 gram cà tím thì có chứa tới 72 gram vitamin B. Đây là một loại vitamin chủ yếu trong việc tăng cường sự dẻo dai của mạch máu và làm giảm bớt lượng cholesterol, cũng như là giúp phòng ngừa được bệnh cao huyết áp, xơ cứng động mạch. Vì thế, ăn cà tím là biện pháp hàng đầu để giảm cholesterol trong máu. Thứ hai đó chính là chữa cao huyết áp. Lấy vỏ cà tím không khô và nghiền nhỏ, khi pha với nước ấm, mỗi ngày nên uống một thìa cà phê trước khi ăn sẽ có thể làm giảm huyết áp. Thứ ba đó chính là thần kinh căng thẳng. Những người dễ bị kích động tâm thần được khuyên là nên uống một ly nhỏ nước ép cà tím mỗi ngày khi thấy thần kinh bị căng thẳng. Thứ tư đó chính là chữa bệnh đau dạ dày. Trong thành phần của cà tím có nhiều lượng chất nhầy giúp hỗ trợ tốt trong việc điều trị bệnh dạ dày. Vì thế, nếu bị đau dạ dày thì lấy cà tím thái nhỏ đem phơi khô, sắc lấy nước uống sẽ thấy giảm đau. Uống liền trong một thời gian bệnh có thể khỏi. Thứ năm đó chính là ngăn ngừa ung thư. Trong nước ép cà tím có chứa rất nhiều thành phần hoạt chất có khả năng ngăn ngừa ung thư, nhất là ung thư dạ dày. Vì thế, nên dùng nước ép cà tím khi xạ trị và sau phẫu thuật ung thư. Thứ sáu đó chính là ngừa phong thấp. Đem cà tím thái nhỏ phơi khô xào vàng, ngâm với rượu, xoa bóp tại các vùng đau nhất có thể chữa được bệnh phong thấp. Thứ bảy đó chính là chữa đau bụng. Khi phụ nữ bị mắc chứng đau bụng thì lấy cà chua phơi khô, thái nhỏ với quả me chín lượng bằng nhau, cho vào một ít nước sôi, nhỏ lửa trong vòng 30 phút, lọc lấy nước uống thì sẽ khỏi. Thứ tám đó chính là chữa viêm gan vàng da. Nếu bị vàng da do viêm gan thì hãy lấy 300 g cà tím, 50 g gạo, cắt nhỏ
với gạo thành cháo, ăn liên tục trong vài ngày. Cuối cùng đó chính là răng và lợi. Muốn răng và lợi luôn chắc khỏe thì lấy một thìa vỏ cà tím sấy khô, nghiền nhỏ, đổ thêm nước và đun sôi lấy nước cốt. Sau đó pha thêm một thìa muối nhỏ, dùng để súc miệng hàng ngày. Kính thưa quý vị, tôi vừa trình bày xong những lợi ích mà quả cà tím có thể mang lại cho chúng ta. Hy vọng qua bài sức khỏe hôm nay, chúng ta đã biết ích lợi của quả cà tím như thế nào và chúng ta có thể bổ sung loại thực phẩm này vào thực đơn hàng ngày của gia đình. Đây là một loại thực phẩm vừa thơm ngon, vừa bổ dưỡng và tốt cho sức khỏe của chúng ta. Chúc quý vị luôn vui khỏe.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Chiều xưa âm u bao phủ khắp trên khu vườn, vạn vật mê man say sưa trong mơ theo ánh dương. Thẹn thua khép nếp dưới áng mây vầng trăng khuya, sương lạnh lùng chung nhân thế trắng xót thương. Mình Giê-xu kêu van khẩn thiết trong đêm trường, nặng nề lo âu bao nhiêu ưu tư vây ngổn ngang, nghẹn ngào thốn thức với Chúa Cha đời thương khó. Giọt mồ hôi tuôn rơi như huyết thấm dâng tràn hòa, lời cầu xin lâm ly càng lúc càng thêm thiết tha. Nghẹn ngào bởi những kẻ Chúa yêu còn mê ngu, không ai người hầu chia sớt khung bi ca. Từ đằng xa bao nhiêu kẻ ác kêu vô khu vườn, chắc trong gương đao khua vang lên không chút xót thương. Đằng đằng sát khi mãi bốc cao do lòng gian ác, bao âm mưu bao đêm tối trong đêm trường. Hỡi Chúa ơi, hỡi Chúa ơi, trên này. Mà không do theo ý con phải thôi, nhưng xin do ý cha vẹn tuyền dấu nát đời con.
Chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Đề tài mà chúng ta thảo luận hôm nay là sự ban cho tốt lành và sự ban cho trọn vẹn. Có sáu người tranh luận nhau về những điều tốt lành trong cuộc sống vào những ngày đầu năm: tiền bạc, hạt vấn, sức khỏe, sự sáng giá của con người, địa vị của con người và tình yêu. Tất cả những điều nói trên không có gì là xấu cả, cả thảy đều tốt lành, nhưng chúng chỉ là tạm thời thoáng qua mà thôi, không có ý nghĩa trọn vẹn. Bởi vì chưa có ai đã có đủ những điều nói trên để bảo đảm cho một cuộc sống hạnh phúc lâu dài. Nhưng Đức Chúa Trời có sự ban cho chắc chắn là sự ban cho trọn vẹn cho cuộc đời của con người. Thánh đồ Gia Cơ nhận định rằng mọi sự ban cho tốt lành cùng sự ban cho trọn vẹn đều đến từ nơi cao và bởi Cha sáng láng mà xuống. Vậy thì ở đây Đức Chúa Trời là đấng nguồn gốc ban cho sự ban cho tốt lành và sự ban cho trọn vẹn, nghĩa là sự ban cho tốt lành và sự ban cho trọn vẹn đều đến từ nơi Đức Chúa Trời là đấng sáng láng ở trên trời mà giáng xuống. Một người tín đồ kia khuyên người bạn dâng hiến tài chánh cho công việc của Chúa. Người bạn từ chối không đáp ứng gì cả. Người tín đồ nói: bạn nên dâng cho một cách rộng rãi, hãy nghĩ thế nào Đức Chúa Trời đã ban phước cho bạn. Người bạn đáp: tôi đã làm việc vất vả mới có được như ngày nay. Người tín đồ giải thích: đúng, nhưng nếu Đức Chúa Trời không ban cho anh khỏe mạnh và thông sáng để anh làm ra tiền thì anh sẽ như thế nào? Có một sự khác nhau giữa sự ban cho tốt lành và sự ban cho trọn vẹn trong lời mà Thánh đồ Gia Cơ đã nêu lên. Dầu cho ý nghĩa có khác nhau, nhưng cả hai đều đến từ trên cao và bởi Cha sáng láng mà xuống. Những sự ban cho tốt lành là gì? Thứ nhất mà tôi có thể kể ở đây là bạn bè. Có người bảo rằng người bạn là một người biết tất cả về tôi nhưng vẫn yêu thương tôi. Có người khác lại bảo bạn là một người đến với tôi trong khi tất cả những người khác đều xa lánh tôi. Chúng ta ai nấy đều có kinh nghiệm từng trải có bạn hữu, nhưng bạn hữu thật đối với chúng ta là thế nào? Người kia gặp một người trên đường đi. Ông này có danh vọng cao sang và giàu có. Bạn hỏi rằng bí quyết thành công trong cuộc sống của ông là gì? Người đó đáp: tôi có một người bạn. Chắc rằng lắm người được bước lên nấc thang danh vọng, giàu có, thành công và hạnh phúc ở trong đời này là do phần lớn sự giúp đỡ của bạn bè. Khó mà tìm được người bạn thật, nhưng nếu có được một người bạn chân thật thì rất tốt. Tuy nhiên đó không phải là điều tốt nhất, hay nói cách khác là trọn vẹn. Thứ hai là gia đình. Gia đình là một trong những sự ban cho của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã ban vườn Eden cho tổ tông loài người để ở, và Chúa hứa sắm sẵn thiên đàng cho chúng ta. Có một người ăn trộm kia cãi cửa vào nhà để lấy đồ. Trong lúc anh ta đi lên thang lầu gây tiếng động, rồi anh nghe giọng nói giận dữ phát ra từ trong phòng ngủ. Anh dừng lại lắng nghe. Nếu ngươi không lột da ra đi lên thì ngươi sẽ gặp nhiều rắc rối. Trời đã mưa 3 tiếng đồng hồ mà ngươi mang giày vào nhà làm dơ thảm bởi đôi giày dính đầy đất bùn. Hãy lột đôi giày đó ra mau. Tên ăn trộm lặng lẽ đi trở xuống, đôi mắt ướt đỏ và nước mắt lan tròn trên đôi má. Anh ta nói: tôi không thể lấy đồ của nhà này được vì nó nhắc nhở tôi quá nhiều về gia đình tôi. Gia đình giàu lớn hay nhỏ, nghèo hay giàu, đầm ấm hay xào xáo, gia đình là một điều tốt, tuy nhiên không phải là một điều ban cho trọn vẹn trong cuộc đời. Thứ ba, sức khỏe. Sức khỏe quý trọng như vàng, như châu ngọc. Theo bản thống kê bệnh trạng trên thế giới thì nhân loại càng ngày càng bị chết vì bệnh tim. Bệnh tim gia tăng mỗi ngày một thêm nhiều hơn bất cứ bệnh nào hết, vì nhân loại đang sống trong một xã hội tiến bộ quá nhanh, lo lắng nhiều việc, thiếu niềm tin, không có điểm tựa. Có sức khỏe là một điều quý, nhưng sức khỏe không phải là một sự ban cho trọn vẹn. Thứ tư, việc làm. Tình trạng thất nghiệp trên thế giới làm khủng hoảng cho nhiều người, nhiều gia đình. Chúng ta giàu ít nhiều cũng có việc làm, đó là điều vui mừng. Lowell có nói: không một ai đã sinh ra trong thế gian này mà việc làm không sinh ra cùng với người đó. Nếu chúng ta có việc làm hàng ngày thì hãy cảm tạ ơn Chúa, vì đó là một đặc ân lớn. Có một người kia mua vé xe ngựa đi du ngoạn trên một vùng đồi núi. Phòng bán vé giải thích cho ông biết vé xe có 3 hạng khác nhau: nhất, nhì và ba. Người khách hỏi: khác nhau như thế nào? Nhân viên phòng bán vé đáp: từ từ rồi ông sẽ rõ. Người mua vé chẳng biết định sao, nên ông mua vé hạng nhất rồi lên xe ngồi. Xe bắt đầu đi, một hồi lâu xe lên một cái dốc cao. Người lái xe hô lớn: tất cả hành khách hạng nhất giữ chỗ ngồi, những hành khách hạng nhì xuống xe và đi bộ, còn những hành khách hạng ba thì xuống xe và đẩy chiếc xe. Thế giới cần những người đẩy xe, bởi vì quá nhiều người trong xã hội chúng ta đi xe miễn phí và không làm một việc gì đáng giá. Đức Chúa Giêsu là Đấng đã làm việc siêng năng, cần cù. Ngài phán: cha ta làm việc cho đến bây giờ, ta đây cũng làm việc như vậy. Đức Chúa Trời làm nên trời và đất, Ngài làm việc không ngừng cho đến khi làm xong công việc. Đức Chúa Giêsu làm nghề thợ mộc, làm thầy giảng, giáo sư và một y sĩ đại tài. Ngài không ngưng làm việc cho đến khi Ngài nằm xuống. Khỏa 3 ngày, Ngài sống lại và tiếp tục làm việc nữa. Những người lười biếng và ăn không ngồi rồi là những người không có hạnh phúc và không có đóng góp gì cho xã hội. Việc làm là điều tốt và là một ân phước thật, nhưng không phải là sự ban cho trọn vẹn của cuộc sống. Vậy thì những sự ban cho trọn vẹn trong đời sống là gì? Thứ nhất là sự cứu chuộc và tha thứ tội lỗi đến từ Đức Chúa Trời qua Đức Chúa Giêsu Christ, Đấng cứu thế. Quý vị có thể có tiền bạc, có thể có bạn bè, có thể có gia đình, có thể có sức khỏe hoặc có học vấn, nhưng tất cả những điều này chỉ là con số không nếu gánh nặng tội lỗi còn đè nặng trong con tim và trong tâm hồn và linh hồn sẽ bị hư mất. Hàng ngàn người sử dụng thì giờ và sức lực cho những việc tốt lành cho cuộc sống, họ không có một chỗ trống nào cho Chúa Giêsu ngự trong đời sống của họ. Họ đã đánh mất những điều ban cho trọn vẹn trong cuộc sống là không có sự cứu chuộc và tha tội trong Chúa Giêsu. Một người bồi phàm cho một khách soạn tại Toledo, Ohio, đi vào phòng của mình nằm nghỉ ngơi. Trong lúc đó có hai luật sư đến tìm anh ta để báo một tin mừng. Họ gõ cửa, người bồi phàm la vọng ra: "Hãy đi khỏi nơi đây." Nhưng hai luật sư vẫn tiếp tục gõ cửa. Và sau cùng người bồi phàm mở cửa, hai luật sư bảo anh ta rằng anh có một số tiền hồi môn là 25.000 đồng. Đức Chúa Giêsu, Ngài đang đứng trước cửa lòng của chúng ta và Ngài đang gõ cửa. Chúng ta nói: "Đi chỗ khác đi." Nhưng Ngài đến ban cho chúng ta những điều, ban cho trọn vẹn cho đời sống này và cả đời sống mai hậu. Ngài phán: "Này, ta đứng ngoài cửa mà gõ. Chúng ta chỉ mở cửa, Ngài sẽ ngự vào và ban cho tấm lòng mới và cắt lấy mọi tội lỗi, cứu linh hồn của chúng ta, là sự ban cho trọn vẹn trong cuộc sống mà thiên đàng dành để cảm nhận sự thông công với Đức Chúa Trời. Chúng ta có thể cùng đi với người giàu có và danh tiếng, nhưng ngọt ngào thay khi chúng ta cùng đi với Chúa, thông công với Ngài. Khi năng sen tìm kiếm bát cực, khi ông tìm thấy tàu của ông đang ở dòng nước sâu, ông ta đã cố gắng đo thử mức độ sâu bao nhiêu nhưng đo không tới đáy, nên ông viết vào sổ tay số đo chiều dài và thêm mấy chữ còn sâu hơn nữa. Qua ngày hôm sau, ông cũng cố tình đo chiều sâu, nhưng cuối cùng kết quả giống nhau, nghĩa là không thể nào đo đến đáy biển. Và như vậy, trong mấy ngày liền, sổ tay của ông đều ghi thêm mấy chữ còn sâu hơn nữa. Thưa quý vị và các bạn thân mến, tình yêu của Đức Chúa Trời cũng một thể ấy. Mặc dầu chúng ta đo lường cách nào, chúng ta luôn luôn nói còn sâu nhiệm hơn nữa. Và sự ngọt ngào thông công với Chúa trong tình yêu Ngài không bao giờ có thể diễn tả bằng môi miệng. Sự thông công với hội thánh của Chúa, đó là một sự ban cho trọn vẹn. Đây là một sự thông công hỗ thương lẫn nhau. Hội thánh là nơi hỗ trợ cho mỗi con cái của Chúa. Hội thánh và các hoạt động của hội thánh thỏa đáp nhu cầu cần thiết cho mỗi con cái của Chúa khi gặp khó khăn trong cuộc sống. Khi tinh thần quý vị xuống dốc, hội thánh nâng đỡ quý vị lên cao. Khi yếu đuối, hội thánh mạnh mẽ. Khi buồn rầu, hội thánh an ủi. Khi đi trong trũng bóng tối, hội thánh soi dọi ánh sáng. Hãy suy nghĩ cuộc sống mình thế nào nếu không có ảnh hưởng của hội thánh Đức Chúa Trời ở trên trần gian này. Ngoài sự đem lại sự hiểu biết về sự cứu rỗi và thiên đàng, hội thánh còn là nơi hướng dẫn tinh thần cho con cái của Chúa và con cái của chúng ta. Hội thánh có một ảnh hưởng mạnh mẽ cho cuộc sống của chúng ta trong nhiều phương diện. Nếu chúng ta chọn để từ bỏ các đoàn thể và hội thánh, sự quyết định đúng là phải giữ hội thánh trên tất cả, vì các đoàn thể và tôn giáo do loài người thiết lập, nhưng hội thánh thì do chính Đức Chúa Trời Ngài đã thiết lập. Rồi quý vị có thể hỗ trợ hội thánh nữa. Một ngày kia, tôi nhìn thấy một đoàn xe ngừng lại trên một con đường dài vì một chiếc xe đầu tiên bị ngợp sen. Tiếng đề máy nghe lạc xẹt, chặn đứng cả đoàn xe phía sau. Trong hội thánh nhiều khi cũng có tình trạng giống như vậy. Than phiền, dư luận, hiểu lầm làm ngăn trở sự phát triển của hội thánh. Đừng tạo những cái môi trường bất lợi như vậy. Hãy bận rộn, hãy thúc đẩy và giúp đỡ hội thánh của Chúa trang mọi cách khác nhau. Chúng ta nạn nợ hội thánh, nạn nợ yêu thương, nạn nợ phục vụ, nạn nợ thì giờ, tiền bạc, cầu nguyện, ảnh hưởng và sức lực. Chúng ta đứng lên vì hội thánh và đừng bao giờ án binh bất động hay nín lặng khi có kẻ khác tấn công hội thánh. Hãy tìm cơ hội để giúp đỡ kẻ khác. Người mà sống cuộc đời không giúp đỡ ai hết là người nghèo nàn. Một trong những niềm vui và sự cảm kích của đời sống là cảm biết mình đã có ai đó giúp đỡ mình những cái gì trong cuộc sống. Có một cô gái kia xin tiền của kẻ này người khác rồi mua hoa tặng cho những người đau ốm. Và cô thường nói rằng: "Những đá hoa mà tôi tặng không bao giờ tàn úa." Thưa quý vị và các bạn thân mến, lời nói của cô rất là chí lý. Điều mà chúng ta làm cho kẻ khác không bao giờ hư mất, đúng như lời Chúa đã truyền phán. Có người rải của mình ra lại càng thêm nhiều lên, cũng có người chắc lót quá bực nhưng chỉ được sự thiếu thốn. Lòng rộng rãi sẽ được no nê, còn ai nhuần gọi, chính người sẽ được nhuần gọi. Điều ban cho trọn vẹn cuối cùng là niềm hy vọng thiên quốc. Cuộc đời không thể đi xa hơn được nếu không có hy vọng. Hy vọng làm cho cuộc đời có một giá trị đích thực trong cuộc sống. Chuyện kể rằng Ulysses Grant làm việc trong một nông trại nghèo nàn khi còn trẻ tuổi. Khi anh ta đánh xe ngựa chở cây, anh ta mơ tưởng tương lai mình như buổi bình minh huy hoàng. Anh ta hình dung mình là một đại tá chỉ huy một trung đoàn, được hàng ngàn người vỗ tay hoan nghênh tán thưởng, đi du lịch Âu Châu bên cạnh người vợ đẹp. Và kẻ nào biết anh ta mơ mộng như vậy cho là một thằng khờ. Nhưng tất cả ước mơ đó đã trở thành sự thật trong đời sống của anh ta. Hy vọng là nguyên nhân đưa đến một cuộc sống hạnh phúc, tốt đẹp. Và những hy vọng như vậy sẽ tìm thấy kết quả trong thiên đàng, nơi mà mọi mơ ước của con người sẽ được thành sự thật. Dọc theo bờ biển, chúng ta thấy những người cũng như các trẻ em đào lỗ, chơi, chạy nhảy trên bờ biển, rồi để lại những cái vết không đẹp. Không bao lâu một luồng sóng đẩy mạnh nước vào, bãi biển bàn phẳng đẹp vô cùng, những lỗ hổng nhấp nhô tan biến. Đó là hình ảnh của thiên đàng. Đời sống có nhiều vết thương, của đau đớn, của khó khăn, nhưng thiên đàng sẽ san bằng, mọi cái vết nhang sẽ tan biến. Đức Chúa Trời, Ngài quá tốt đối với chúng ta, Ngài ban những điều trọn vẹn nhất cho đời này và đời sau. Bởi vậy chúng ta phải có lòng biết ơn Ngài, yêu mấy Ngài, phục vụ Ngài, bày tỏ lòng biết ơn Ngài bằng sự dâng hiến đời sống của mình cho Ngài. Nguyện quý vị sẽ nhận thức được sự ban cho trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thế nào, để chúng ta được phước hạnh trong đời này và được cứu rỗi ở trong đời sau.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Năng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.